thôn vệ tinh không, chương 351, giết chúng đi, góc truyện audio.com. Khi La Phong và ông già râu bạc tiến hành trao đổi, cửu hoàng tử điện hạ bố La Lâm của Hắc Long Sơn đế quốc đang cùng một tiểu đội vào một căn phòng cổ kính. Trong căn phòng cổ kính hôn ám, bố La Lâm đang đứng đó, mỉm cười kêu. Ta muốn đổi bảo vật, tiểu tử gấp cái gì? Một thanh âm vang vọng trầm thấp vang lên trong căn phòng cổ kính. Cả đám tới đây, tên tiểu gia hỏa kia đổi xong, ta sẽ đổi cho ngươi. Hả, đôi mắt bố La Lâm lóe lên ánh hàn quang. Cả đám tới đây, lúc trước người nọ đi vào, không phải cố lộng huyền hư, mà là đổi bảo vật thật. Bố La Lâm lóe lên ý nghĩ này, sau đó chỉ cười lạnh, rồi nhắm mắt lại, ý thức tiến vào mạng vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định đảo Hắc Long Sơn, đây là một thành trì khổng lồ, bên trong có một cung điện liên miên chập trùng. Trong đó có một tòa cung điện màu tím mờ mờ, ở cửa cung điện màu tím có hai thị vệ đang đứng. Vèo, trên điện một nam tử tuấn mỹ da trắng mịn đang ngồi trên vương tọa cao ngất, chính là cửu hoàng tử điện hạ bố La Lâm của Hắc Long Sơn đế quốc. Mặc phục sức hoàng tộc chủ yếu là màu đen, có viền kim sắc, bố La Lâm ngồi trên vương tọa tiến hành xin thông tin, liên lạc với một trong chín bảo vệ. Chín bảo vệ của hắn, ai cũng đều là nô lệ của hắn, vô cùng trung thành với hắn. Đương nhiên lúc mở cửa pháo đài đã chết mất một người. May mà pháo đài lôi điện không hủy diệt không gian giới chỉ, nên súng phóng xạ của tên bảo vệ trong không gian giới chỉ không bị hư hao gì. Vèo, trong đại điện trống rỗng xuất hiện một bóng người, mặc áo thị vệ màu đen, một bộ tóc màu xanh lá như ngọn lửa ngút trời. Điện hạ, tên thị vệ cung kính quỳ một gối. Tạp đồ lạc, bố La Lâm cao cao tại thượng, nhìn xuống tên thị vệ, hạ lệnh. Vừa mới trước khi ta tiến vào pháo đài lôi điện, tiểu tử mặc chiến y hợp kim bịt mũ trụ. Hắn đem theo không ít lôi đình thạch, hơn nữa còn tiến hành đổi bảo vật với sinh mạng chí năng trong pháo đài lôi điện. Gì cơ, thị vệ kinh hãi biến sắc. Thường thường cũng có người tiến vào pháo đài lôi điện, nhưng phần lớn đều là để mê hoặc người khác, không đổi lấy bảo tàng thật. Ta xác nhận hắn đổi bảo vật thật, bố La Lâm lạnh lùng nói. Do đó ngươi làm thật chặt chẽ cho ta, ngươi hiểu ý ta chứ? Hiểu, thị vệ cung kính nói. Rất tốt, bố La Lâm hài lòng gật đầu, sau đó thân hình hóa thành hư vô, biến mất khỏi vương tọa. Giới trong giới, ông già râu bạc đi vào căn phòng cổ kính của bố La Lâm. Bố La Lâm khẽ mỉm cười. Tiểu gia hỏa, ngươi muốn đổi cái gì? Ông già râu bạc nhìn bố La Lâm. Mật mã lớp đầu tiên của truyền thừa thủy tinh cầu. Bố La Lâm nhìn ông già râu bạc, thêm một trái sinh mạng. Trên mặt ông già râu bạc không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Khi bố La Lâm đang đổi, La Phong vừa đi ra khỏi cánh cổng pháo đài lôi điện. Khi vừa từ cổng đi ra, xa xa phân tán ở các nơi trong 20 vạn liên quân vây quanh pháo đài lôi điện, tối thiểu có trên 1 vạn người nhìn La Phong, quan sát La Phong vô cùng cẩn thận. Nhưng La Phong lại rất bình tĩnh. Pháo đài lôi điện này thường xuyên có người đi vào, hơn nữa đa số là để mê hoặc người khác, phỏng chừng cũng không mấy người biết mình đổi thật. Chính là hắn là tên vào trước điện hạ, nhìn hắn cho kỹ vào. Trong số trên vạn người nhìn La Phong, cũng có một vài người nhìn với mục đích đặc biệt, dùng nguyên lực truyền âm. Góc truyện audio.com, với nhau, La Phong lẫn vào trong đám người liên quân, đi một vòng trong đám người hồi lâu, cuối cùng mới tới họp mặt với Hồng, Lôi Thần, Thiết Nam Hà, Ngao Cốt. Ngao Cốt tự động triển khai vòng ngăn cách niệm lực phòng những người khác nghe lời họ đối thoại. Thế nào, Hồng, Lôi Thần đều nhìn La Phong, tất cả đều thuận lợi, dựa theo kế hoạch, La Phong mỉm cười nói. Một trái sinh mạng, hai binh khí cấp 5, Lôi Thần lộ ra vẻ kinh hỉ. Vậy thì tốt quá, một trái sinh mạng có thể cho làm ma vân đằng của tam tử ngươi tiến hành một lần tiến hóa cực lớn. Làm như vậy tiểu đội chúng ta không gần thảm thương như trước giờ ở giới trong giới nữa, gặp phải một đội hơi lớn một chút là chạy trối chết. Đầu tư trước sản xuất sau, Hồng mỉm cười nói, lão tam, ngươi nhớ những lời ngươi nói, đợi khi có một mớ lôi đình thạch nữa, phải đổi một trái sinh mạng cho ma vân đằng của ta. Nhất định rồi, La Phong cười nói, nhất thiết phải như vậy. Lôi Thần vuốt mũi, liếc mắt nhìn Hồng. Đừng có nghĩ việc gì cũng tốt như vậy. Trái sinh mạng là đồ cực tốt, tam tử đổi được những nhân mã khác không biết chừng cũng sẽ đổi. Mà cũng chỉ có 3 trái sinh mạng, đến khi chúng ta có thêm lôi đình thạch không biết chừng quả sinh mạng đã hết rồi. Hồng chẳng hề bài bác Lôi Thần, kế hoạch đổi lần này, La Phong và Hồng, Lôi Thần đã thương lượng kỹ. Hồng và Lôi Thần đều vô cùng đồng ý. Vì mọi người lúc trước đều không biết trái sinh mạng còn có thể làm cho ma vân đằng có một siêu tiến hóa, đến cả Hồng cũng nói lát nữa khi có cơ hội cũng phải làm ma vân đằng của hắn tiến hóa. Nhưng tiên thiên của ma vân đằng của Hồng kém La Phong nhiều. Bây giờ ma vân đằng của La Phong đã là cấp hàng tinh cấp 4, còn ma vân đằng của Hồng thì vừa mới bước vào cấp hàng tinh cấp 1. Do đó với lực sinh mạng cường đại vô cùng tinh thuần của trái sinh mạng, ma vân đằng của La Phong chắc chắn sẽ thu nạp được nhiều hơn. Kỳ thật lần này chúng ta đổi binh khí có thể giúp chúng ta sau này làm được rất nhiều việc. Lôi thần nở nụ cười, Hồng gật đầu, có đủ tiền bạc sẽ làm được nhiều việc hơn. La Phong cũng rất chờ mong, băng hồn nhận chấn không đỉnh, đây đều là binh khí nguyên lực, binh khí niệm lực cấp 5. Đây là vũ khí mà chỉ giới chủ mới có thể chính thức phát huy được sức chiến đấu. Còn La Phong, Hồng, Lôi Thần cũng mới chỉ là cấp hàng tinh, đối với họ thì hai binh khí đó căn bản không dùng được. La Phong sử dụng binh khí cấp 5 thì e rằng uy lực không bằng dùng độn thiên toa. Thích hợp mới là tốt nhất, do đó, La Phong mua hai binh khí này cũng để bán lấy tiền. Chúng đều là binh khí cấp 5, ở giới trong giới bán rẻ, nhưng nếu đưa ra bên ngoài có thể phát tài rất lớn. Hai binh khí cấp 5 có nghĩa là tiền bạc vô cùng khổng lồ. Ta phải ngẫm lại, có nhiều tiền bạc như vậy xong sẽ làm gì? Lôi thần nói thầm, đầu tiên, diệt trừ gia tộc Nặc Lam Sơn. Hồng trầm giọng, gia tộc Nặc Lam Sơn không dễ xơi. Những người khác thì dễ đối phó. Nhưng bản thân Nặc Lam Sơn lại khó đối phó. La Phong lắc đầu nói, mua nô lệ cấp vũ trụ, nhiều nhất là mua được cấp vũ trụ cấp 9, đó là cấp độ nô lệ cao nhất, còn Nặc Lam Sơn là cấp vũ trụ cấp 9 có danh hiệu vũ giả cự phủ. Cấp vũ trụ cấp 9 bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn. Không vội, thành công rồi tính, Lôi Thần, gocchuyenaudio.com, cười nói, mọi người trước hết nghỉ ngơi đi, La Phong nói nhỏ, chúng ta đợi khi trời tối, sẽ ly khai liên quân. Ma Vân Đằng muốn tiến hóa phải xuất hiện với hình thể lớn nhất mới có thể dung nạp hấp thu nhiều lực sinh mạng được. Còn với hình thể Ma Vân Đằng khổng lồ như vậy cùng với động tĩnh của việc tiến hóa ở quanh vùng trung tâm thì không thể nào tiến hành được. Trời tối sẽ ly khai. Năm người La Phong trong liên quân mênh mông, không hề biết đang có người âm thầm trông chừng họ. Liên quân ước 20 vạn người. Với tập tính của mạo hiểm giả cấp hàng tinh, họ không thể đứng chật ních như địa cầu trên binh lính được. Vì một khi bộc phát tốc độ cấp hàng tinh, trong nháy mắt có thể đi xa vài cây em. Do đó khoảng cách giữa những đội quân đều rất xa. Như năm người La Phong tụ vào một khối, những người khác cũng tùy ý ngồi chung. Còn một vài đội lớn, khoảng cách giữa họ phải tới 1-2 cây em. Khoảng cách gần quá, sẽ khó quản lý. Cự ly như thế này, đối với mạo hiểm giả cấp hàng tinh thì liếc mắt là có thể thấy. Chỉ nhoáng người lên là có thể đến rồi. Do đó phạm vi liên quân cũng phải chiếm khu vực đường kính 6-70 cây em. Còn cửu hoàng tử điện hạ bố La Lâm quyền thế ngập trời, vị trí nhân mã trung tâm Hắc Long Sơn cách vị trí đám La Phong khoảng trên 30 cây em. Đây là lý do vì sao hệ thống điều tra của ba ba tháp căn bản không thể chạm đến bố La Lâm. Chung quanh bố La Lâm có hệ thống ngăn cách tín hiệu, dụng cụ được trang bị là do thánh địa Hắc Long Sơn mua. So với đồ của ba ba tháp cũng không chênh lệch lớn. Đêm cuồng phong rít lên, trong chướng, bố La Lâm nhắm mắt khoanh chân ngồi đó. Điện hạ, tạp đồ Lạc cung kính nói, tiểu đội 5 người đó chưa đi chứ? Thanh âm bố La Lâm rất bình tĩnh, chưa, tạp đồ Lạc cung kính nói. Điện hạ khống chế trên 2 vạn liên quân, với tai mắt do chúng ta sắp đặt các nơi, cả liên quân cơ hồ đều nằm trong sự giám thị của chúng ta. Cả liên quân rộng vài chục cây em, tiểu đội 5 người đó căn bản không thể chạy thoát khỏi sự giám thị của chúng ta đâu. Bố La Lâm tán đồng, đột nhiên mở mắt, đôi mắt như lợi đao dán mắt vào Tạp Đồ Lạc. Tạp Đồ Lạc vội hành lễ, dựa theo hội nghị liên hợp khắp nơi, khi vào trong liên quân là cấm chiến đấu. Bố La Lâm lạnh lùng nói. Ta cũng không muốn phạm quy, cho ta chặt chẽ một chút, một khi 5 người họ ly khai phạm vi liên quân, lập tức cử một tiểu đội, giết chết 5 người chúng, thu hồi các không gian chứa đựng của họ về, hiểu chưa? Dạ, điện hạ, tạp đồ Lạc cung kính, ta lập tức an bài đây. Đi đi, bố La Lâm lạnh lùng nói. Tạp đồ Lạc vội cung kính ly khai đại trướng, còn lúc này, có một nam tử đang đi đến, quỳ một gối xuống cung kính nói. Điện hạ đại đội đưa bọn họ một ngày giết chết 6 đội, cộng lại ước 5.000 mạo hiểm giả. Tìm được tổng cộng ước 259 vạn lôi đình thạch. Nói xong, cung kính đưa lên một không gian giới chỉ. Đại đội thứ 6 quả là làm không tệ. Trên mặt bố La Lâm khó giấu được nụ cười. Nói cho các đại đội khác bảo họ phải nỗ lực nhiều lên, tranh thủ thời gian cướp lấy lôi đình thạch. Dạ, tạp đồ Lạc thối lui. Trong đại chứng, bố La Lâm cầm không gian giới chỉ, gõ gõ, lộ ra nụ cười tự tin cao cao tại thượng. Khoảng chừng sẽ có 1.000 vạn lôi đình thạch rồi. Hẳn là có thể đổi lấy lớp mật mã thứ 2 rồi. Nhưng lôi đình, gocchuyenaudio.com, thạch các nơi cũng sắp khai thác sạch rồi. Phần sau sẽ là chiến đấu cướp đoạt lôi đình thạch. Đối với cửu hoàng tử điện hạ bố La Lâm cao cao tại thượng thì việc ngay cả 200 vạn người chết sạch hắn cũng không quan tâm. Xuất thân hoàng tộc, nhất mạch của mẫu thân vô cùng cường đại, hắn gặp việc nhược nhục cường thực trong vũ trụ quá nhiều. Ra lệnh một tiếng, tất cả dân chúng vài chục tinh cầu hóa thành nô lệ. Như vậy thì việc hắn giết chết những tiểu đội ấy, cướp lấy lôi đình thạch là việc đương nhiên. Về phần an bài người đi giết La Phong, bố La Lâm căn bản không quan tâm. Tiểu đội 5 người đó trong mắt bố La Lâm chính là một con kiến, hắn ra lệnh một tiếng, sẽ phái người đạp chết con kiến đó. O o o, cách chương.